Bất hủ phàm nhân, chương 190, cầu sống trong chết, góc truyện audio.com, xôn xao, Mạc Vô Kỵ lo lắng rốt cục thành hiện thực, lôi cốc bị đập vỡ ra. Hai bên thung lũng liên tiếp sụp xuống, tại đây giữa liên miên sụp xuống, hắn động phủ tự nhiên không có khả năng may mắn tránh khỏi. Về phần hắn bố trí phòng ngự trận, tại đây giữa cường đại nguyên lực oanh kích thật giống như một chuyện tiếu lâm bình thường giống nhau, không chịu nổi một kích. Mạc Vô Kỵ đầy bụi đất vọt ra, rơi vào vùng ven lôi ngoài cốc một chỗ hố lõm. Không đợi bốn người này nói chuyện, Mạc Vô Kỵ liền khoát khoát tay nói. Các ngươi tiếp tục, ta đánh đậu hủ đi ngang qua. Đang khi nói chuyện, Mạc Vô Kỵ ung dung thản nhiên lui về phía sau. Mạc Vô Kỵ lao tới để cho bốn người đang đánh đấu đồng thời cả kinh, bất quá khi thấy rõ Mạc Vô Kỵ quanh thân không có bất kỳ linh vận ba động, hơn nữa trẻ tuổi mà kỳ cục thì, này ải đông qua cùng quan tài cứng nhắc thật giống như nhìn thấy không khí bình thường giống nhau, căn bản cũng không thêm để ý tới tiếp tục oanh kích cái khăn đen nữ tử cùng Tề lão thực. Tề lão thực cùng cái khăn đen nữ tử cũng là rất là hưng phấn, bọn họ vẫn đang tìm Mạc Vô Kỵ, không nghĩ tới Mạc Vô Kỵ dĩ nhiên núp ở một cái lôi cốc. Giả như không là bọn hắn bị người cản lại mạnh mẽ đại chiến, coi như là hai người lại đem lôi vụ xâm lâm lật lên, cũng không nhất định có thể tìm tới cái này xảo trá tiểu tử. Tề lão thành thực trong hừ lạnh, đánh đậu hủ sao? Ngày hôm nay chính là ngươi đánh lửa dầu cũng đi không xong. Nếu Mạc Vô Kỵ xuất hiện, Tề lão thực cùng cái khăn đen nữ tử liền không còn dự định tiếp tục vừa đánh vừa đi. Hai người liếc nhau, đều nhìn thấu đối phương trong mắt ngạc nhiên mừng rỡ. Lập tức hai người xuất thủ đều là càng nhanh chóng mãnh liệt, thậm chí mang theo liều mạng chiêu thức. Mạc Vô Kỵ liền biết Tề lão thực cùng khăn đen nữ tử là một phe, hai gã nam tử khác là một phe, hai người khác đoán chừng là ngoại vực tu sĩ. Dùng bốn người này thực lực, vô luận là ai thắng, hắn một cái nho nhỏ trúc linh cảnh tu sĩ cũng là hữu tử vô sinh. Mạc Vô Kỵ lặng lẽ lui ra phía sau, nhất định phải thừa dịp bốn người này trước khi phân ra thắng bại tới thoát đi cái này chiến trường. Hắn có chút hối hận đang bế quan thời điểm không có đeo lên mặt nạ để cho Tề lão thực nhận ra được. Một trượng, hai trượng, Mạc Vô Kỵ một bên lui về phía sau, một bên cẩn thận đề phòng. Hắn quyết định chú ý chỉ cần chờ hắn thối lui đến năm trượng thời điểm, xoay người bỏ chạy. Ba trượng, bốn trượng, một đạo khí tức âm lãnh đột ngột đập vào mặt Mạc Vô Kỵ, cả người giống như bị định trụ bình thường giống nhau, động cũng không cách nào nhúc nhích. Hắn rất muốn cái thời điểm lấy ra thiên cơ côn ngăn cản một cái, đáng tiếc là thực lực của hắn quá yếu. Phốc, một cây trường thương từ hõm vai Mạc Vô Kỵ đâm vào, trực tiếp lại đem Mạc Vô Kỵ đóng đinh ở trên mặt đất. Tề lão thực tên khốn kiếp này quả nhiên là độc địa hạng người. Mạc Vô Kỵ trong lòng cuồng nộ, lại hết cách, lúc này Tề lão thực đưa lưng về phía hắn, Mạc Vô Kỵ rất muốn trực tiếp cho Tề lão thực ăn một đạo bằng không kinh lôi. Để cho ải đông qua nhân cơ hội lại đem Tề lão thật thông đít, đáng tiếc là đây chỉ là hắn ngẫm mà thôi. Tề lão thực bị giết, hắn cũng không khá hơn chút nào. Mạc Vô Kỵ từ bò dậy, đồng thời lại đem trường thương cắm ở hắn hõm vai, cắn răng lấy ra, nuốt vào vài. Góc truyện audio.com, viên thuốc, hắn biết chỉ cần hắn không đi Tề lão thực cũng sẽ không động thủ. Quả nhiên, thấy Mạc Vô Kỵ không đi Tề lão thực cũng thành thật hẳn lên, không có lại đối với Mạc Vô Kỵ động thủ. Bất quá hắn thiết chùy trong tay ra tay với ải đông qua càng là nhanh chóng cuồng liệt. A, đang ở Mạc Vô Kỵ suy nghĩ làm sao trốn đi, một tiếng thê lương kêu thảm thiết truyền đến. Mạc Vô Kỵ theo bản năng nhìn sang, nàng kia bị hơn 10 sợi tơ tàn mát ra nhạt quang quấn quanh, từng đạo vết máu từ trên người nàng thẩm thấu đi ra. Có thể thấy được cô gái này nếu không phải có thể đem những thứ này sợi tơ làm gãy, nàng rất có thể bị xé rách trở thành mấy khúc. Tề lão thực nhất thời khẩn trương, thiết chùy trong tay càng là hóa thành vô số to lớn chùy bóng dáng đánh về phía ải đông qua. Nhìn dáng vẻ của hắn, dường như muốn lại đem ải đông qua bước lui, sau đó đi cứu nữ tử. Ải đông qua hiển nhiên cũng biết bốn người đại chiến tới rồi thời điểm mấu chốt, như nhau điên cuồng dùng quả cầu sắt oanh kích Tề lão thực, không cho Tề lão thực rời đi nửa bước. Hắn quả cầu sắt mỗi một lần đánh ra, đều mang hắc động vậy thôn phệ, đối mặt loại uy thế này, Tề lão thực hoàn toàn phân thân không ra. Mắt thấy Tề lão thực thì không cách nào xuất thủ tương trợ, Mạc Vô Kỵ ánh mắt từ Tề lão thực nơi này rời đến này trên người cô gái. Cô gái này bị vô số sợi tơ thật nhỏ bao lấy, vết máu loang lổ, tơ tằm buộc chặt còn không ngừng có vết máu chảy ra. Không chỉ như thế, cô gái này ánh mắt cũng cực kỳ kinh khủng. Mạc Vô Kỵ lại đưa mắt rơi vào trên người Tề lão thực, hắn muốn xem Tề lão thực thế nào cứu người nữ nhân này. Một khi người nữ nhân này bị giết, Tề lão thực một người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Rất nhanh Mạc Vô Kỵ liền phát hiện không đúng, Tề lão thực lo lắng không dứt, đều là ngoài mặt lo lắng. Trên thực tế hắn và Ải Đông qua đối chiến thủ đoạn không có nửa điểm yếu bớt, cũng không có nửa điểm vội vàng sao động. Trọng yếu hơn là, Mạc Vô Kỵ ở trong mắt Tề lão thực không có thấy lo lắng thần sắc kinh hoàng. Nữ nhân này gặp phải nguy hiểm, Tề lão thực ánh mắt vì sao cùng động tác không đồng nhất trí. Không đúng, nữ nhân này có bẫy. Nghĩ thông suốt điểm này sau đó, Mạc Vô Kỵ lần thứ hai đưa mắt rơi vào trên người nữ nhân, cô gái này đích thật là sợ hãi lo lắng, thoạt nhìn không có nửa phần làm bộ. Dưới loại tình huống này, Mạc Vô Kỵ thực sự không nghĩ ra, người nữ nhân này bằng vào cái gì hòa nhau ván này. Nữ nhân hai tay đều bị tơ tằm trói lại, lẽ nào nàng còn có thể dùng thần niệm công kích đối phương à? Quan tài cứng nhắc hiển nhiên cũng không phải một cái dễ đối phó, đơn thuần dùng thần niệm công kích hoặc là thần niệm khống chế pháp bảo công kích Mạc Vô Kỵ phỏng chừng đều không làm gì được đối phương. Phốc, lại là mấy đạo huyết vụ từ trên người cô gái tràn ra, nữ tử dường như hấp hối. Lúc này, Mạc Vô Kỵ trái lại kiên định phán đoán của mình không có sai, nữ nhân này có chuẩn bị ở sau. Hắn bỗng nhiên lấy ra thiên cơ côn, nhảy vào chiến trường đánh về phía này cổ của cô gái. Lùi cũng chết, không lùi cũng chết, còn không bằng bác nhất bác. Đây có lẽ là cơ hội duy nhất của hắn há có thể bỏ qua. Đang ở trong nháy mắt Mạc Vô Kỵ xuất thủ, bụng nữ nhân này bỗng nhiên nhanh chóng đưa ra một đạo móng tay như bóng dáng bình thường giống nhau phá vỡ nàng và quan tài cứng. Góc truyện audio.com nhắc nam tử bên trong không gian khoảng cách trong thời gian ngắn nhất bắt phá ngực quan tài cứng nhắc nam tử. Một trái tim máu tươi lâm ly, bị một chảo này trực tiếp bắt đi ra trái tim dường như còn đang nhảy nhót. Quan tài cứng nhắc nam tử tất cả động tác đều là nhất thời chậm lại hẳn lên, hắn kinh ngạc cúi đầu nhìn mình chằm chằm trống rỗng ngực dường như còn chưa rõ xảy ra chuyện gì. Bành, răng rác, tại nữ tử đột một lấy ra quan tài cứng nhắc nam tử trái tim trong nháy mắt Mạc Vô Kỵ thiên cơ côn đánh vào này cổ của cô gái. Cô gái này vốn là bị quan tài cứng nhắc nam tử tơ tằm trói lại, bị thương nặng tại thân, lúc này bị Mạc Vô Kỵ một côn đánh vào trên cổ, cái cổ nhất thời bị đập gãy, chỉ có một lớp da còn hợp với. Nàng mạnh hơn nữa, cũng không cách nào lại đem cổ của mình tu luyện cùng sắt thép bình thường giống nhau. Nếu là nàng không bị thương, đối mặt Mạc Vô Kỵ một côn này, còn có thể dùng nguyên khí phòng ngự ngăn trở. Nhưng bây giờ, nàng chỉ có thể không giải thích được bị Mạc Vô Kỵ một côn đánh giết. Bành, bành, liên tiếp hai tiếng âm vang, quan tài cứng nhắc nam tử cùng nữ tử đồng thời té trên mặt đất. Nắm bắt thời cơ vừa lúc Mạc Vô Kỵ âm thầm may mắn. Hắn một côn này chậm một chút rất có thể đánh không tới người nữ nhân này, sớm một chút khả năng để cho này quan tài cứng nhắc không có bất kỳ tổn thương. Hai trường hợp đều không phải là thứ hắn cần, hiện tại hắn một côn này tạo thành lưỡng bại câu thương mới đúng là hiệu quả hắn muốn. Đột ngột biến hóa sợ ngây người Tề lão thực cùng người kia Ải Đông qua, Tề lão thực tự nhiên biết thủ đoạn của cô gái, hắn duy nhất không có nghĩ tới là Mạc Vô Kỵ có dũng khí ở phía sau đánh lén. Ải Đông qua cũng kinh sợ, hắn chẳng những không có nghĩ đến Mạc Vô Kỵ một cái nho nhỏ con kiến hôi vì sao có dũng khí đột nhiên đánh lén cường giả, càng không nghĩ đến bụng nữ nhân kia lại đột nhiên vươn một cái móng tay. Lập tức hắn chính là sợ. Nếu không phải Mạc Vô Kỵ đánh lén, nữ nhân này giết đồng bạn của hắn sau đó, cùng hắn bây giờ đối thủ cùng nhau liên thủ đối phó một mình hắn mạnh hơn nữa cũng không chịu nổi, sau cùng rất có thể cũng sẽ chết. Mạc Vô Kỵ thấy hai người đồng quy vô tận, lập tức giống to. Bách Tông Liên Minh thì thế nào? Lôi Vụ Xâm Lâm hiện tại chính là địa bàn của chúng ta, dám đến địa bàn của chúng ta, lão già kia, ngươi sống không nhịn được. Đại nhân, ta xem một chút vị tiền bối này còn cứu được hay không? Đang khi nói chuyện, Mạc Vô Kỵ đã móc ra vài cái chữa thương đan dược tàn mát ra mùi thơm ngát đưa vào trong miệng tên nam tử như quan tài cứng nhắc, sau đó cẩn thận ôm lấy vị này quan tài cứng nhắc nam tu, dường như muốn đem hắn chuyển qua bên cạnh đi chữa thương. Mạc Vô Kỵ sở dĩ làm như vậy chính là sợ Tề lão thực lần thứ hai động thủ với hắn. Hiện tại hắn biểu lộ là một phe với Ải Đông qua, Tề lão thực coi như là muốn động thủ Ải Đông qua cũng sẽ ngăn cản một cái. Mạc Vô Kỵ một loạt động tác càng làm cho Ải Đông qua vững tin, Mạc Vô Kỵ không phải là tu sĩ thất lạc đại lục mà là cùng hắn cùng nhau từ Phù Nhược Tinh tới. Mạc Vô Kỵ dự liệu không sai, tại hắn đánh lén giết chết cô gái đồng thời Tề lão thực lần thứ hai giương tay một cái đánh ra một đạo quang mang. Bất quá lần này Ải Đông qua không có khoanh tay đứng nhìn, hắn đồng dạng vẫy ra một đạo quang mang chặn Tề lão thực. Góc truyện audio.com tấn công hướng Mạc Vô Kỵ, đồng thời quả cầu sắt tiếp tục hóa thành hắc động cuốn về phía Tề lão thực. Lần đầu tiên Tề lão thực đối với Mạc Vô Kỵ động thủ, Ải Đông qua không có nắm lấy thời cơ, lúc này đây Tề lão thực tự nhiên không có vận khí tốt như vậy. Chỉ một lần đánh lén, khiến cho lực lượng tương đương hai người biến thành Tề lão thực đứng ở hạ phong. dù cho Tề lão thực còn muốn giết Mạc Vô Kỵ, lúc này cũng không khỏi không ứng phó Ải Đông Qua điên cuồng sát thủ. Mạc Vô Kỵ ôm lấy quan tài cứng nhắc đồng thời, nhìn thấy nhẫn trong tay nữ tử. Hắn không chút do dự lại đem nàng kia trong tay nhẫn lấy xuống tới, sau đó cẩn thận lui ra phía sau qua một bên lại đem quan tài cứng nhắc bỏ xuống. Biết rõ quan tài cứng nhắc đã sắp khí tuyệt, Mạc Vô Kỵ lại một lần nữa lấy ra vài tấm tỏa ra mùi thơm ngát đan dược đưa vào miệng của hắn, trong giọng nói mang theo bi phẫn nói. Tiền bối, ngươi nghìn vạn phải chịu đựng, nhất định phải chịu đựng, chúng ta bên này không thể không có tiền bối. Đang khi nói chuyện, Mạc Vô Kỵ đã che ánh mắt Ải Đông Qua lại đem nhẫn trong tay quan tài cứng nhắc lấy đi. Được rồi, trong lôi vụ xâm lâm có một loại linh dược gọi hộ tâm hoa. Tiền bối, ngươi nhất định phải chịu đựng a, ta đi giúp ngươi tìm kiếm hộ tâm hoa. Nói xong câu đó, Mạc Vô Kỵ xoay người nhanh chóng vọt vào lôi vụ xâm lâm, chớp mắt liền biến mất, hắn căn bản cũng không cho Ải Đông Qua có thời gian phản ứng. Thẳng đến lúc này, Ải Đông Qua mới phản ứng được có cái gì không đúng. Bởi vì Mạc Vô Kỵ trước cứu hắn đồng bạn cũng không có hỗ trợ lại đem trái tim đưa trở về. Nói như vậy coi như là có hộ tâm hoa loại linh dược này, có thể thế nào? Chỉ là Mạc Vô Kỵ trốn quá nhanh, hắn lại bị Tề lão thực cuốn lấy không cách nào động thủ. Ngu ngốc đồ man di, Tề lão thực thấy Mạc Vô Kỵ chạy trốn, càng là điên cuồng công kích Ải Đông Qua. Hắn đối với Mạc Vô Kỵ nội tình, so với Ải Đông Qua rõ ràng nhiều hơn. Nếu mà Mạc Vô Kỵ thật tìm hộ tâm hoa trở về, vậy hắn nguyện ý lập tức tự sát. Ải Đông Qua bị Tề lão thực công kích giận điên lên, càng là lười suy nghĩ Mạc Vô Kỵ tới cùng là chuyện gì xảy ra, trong tay quả cầu sắt cũng là cuồng cuốn khắp bầu trời sát khí lại đem Tề lão thực mang theo bao ở trong đó. Cách chương.